Chương 9. Trả lời một câu hỏi dễ hơn. Một khía cạnh đáng chú ý của đời sống trí não đó là bạn rất ít khi hoàn toàn đóng băng. Thực vậy, rất ít khi bạn phải đối mặt với những câu hỏi kiểu như 17 x 24 bằng bao nhiêu. Rõ ràng là chẳng có đáp án nào lập tức nảy ra trong đầu, nhưng những khoảnh khắc trí óc đông cứng như thế cực hiếm. Còn khi ở trạng thái thông thường, bạn luôn có cảm giác, trực giác và quan điểm về hầu hết mọi thứ xảy đến với mình. Bạn thích hoặc không thích một người rất lâu trước khi bạn biết nhiều hơn về họ. Bạn tin hoặc không tin một số người lạ mà không hiểu tại sao. Bạn cảm giác doanh nghiệp này sẽ phát triển tốt mà không hề dựa trên báo cáo nào về doanh nghiệp đó. Dù có tuyên bố hay không, bạn vẫn luôn có câu trả lời cho một số câu hỏi mà bạn không hề biết tại sao hay dựa trên bằng chứng nào để giải thích, cũng như phản biện lại chúng. Các câu hỏi thay thế. Tôi đề xuất một cách lý giải đơn giản cho những ý kiến trực giác của chúng ta về một vấn đề phức tạp như sau. Trước một câu hỏi khó, nếu không thể tìm ra ngay lập tức một câu trả lời thỏa đáng, hệ thống 1 sẽ tìm kiếm một câu hỏi liên quan nhưng dễ hơn và trả lời câu hỏi đó. Tôi gọi đó là hệ thống trả lời một câu hỏi thay thế cho câu hỏi gốc. Tôi cũng đưa ra các thuật ngữ sau đây. Câu hỏi mục tiêu là vấn đề mà bạn có chủ định đưa ra đánh giá. Câu hỏi suy nghiệm là câu hỏi dễ hơn mà bạn sẽ trả lời thay vì trả lời câu hỏi mục tiêu. Theo định nghĩa chuyên môn, suy nghiệm là một tiến trình đơn giản giúp tìm câu trả lời hợp lý, dù không được hoàn hảo, cho những vấn đề phức tạp. Từ này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp như từ Eureka. Ý tưởng về câu hỏi thay thế xuất hiện từ rất sớm trong nghiên cứu của tôi và Amos, và nó trở thành cốt lõi trong phương pháp tiếp cận suy nghiệm và định kiến mà chúng tôi phát triển về sau. Chúng tôi tự hỏi, làm thế nào con người đưa ra nhận định về các khả năng có thể xảy ra khi không biết chắc về một điều gì đó? Cuối cùng, chúng tôi kết luận rằng, bằng cách nào đó, con người buộc phải đơn giản hóa những nhiệm vụ bất khả thi, và công việc của chúng tôi là tìm hiểu xem họ thực hiện điều đó bằng cách nào. Câu trả lời là khi phải đánh giá một vấn đề, con người thường đưa ra nhận định về một thứ khác, nhưng lại tin rằng mình đã đánh giá đúng đối tượng cần phán xét. Hệ thống 1 thường hành động như vậy khi đối mặt với những câu hỏi mục tiêu phức tạp, nhất là khi câu trả lời cho một câu hỏi giả định liên quan dễ hơn đã có sẵn trong đầu. Thay thế một câu hỏi bằng một câu hỏi khác là chiến lược hợp lý để giải quyết những vấn đề phức tạp, và George Polia đã nêu vấn đề này trong cuốn sách kinh điển Cách giải quyết vấn đề của mình. Nếu bạn bó tay trước một vấn đề khó, vậy thì chắc hẳn bạn sẽ xử lý được vấn đề dễ hơn. Hãy tìm vấn đề đó. Lý thuyết suy nghiệm của Polia chính là tiến trình mang tính chiến lược đã được tích hợp trong hệ thống 2. Nhưng những suy nghiệm mà tôi bàn đến trong chương này không được ta chủ động lựa chọn. Chúng là hệ quả tự nhiên của súng săn trí não. Chúng ta nắm giữ nhiều câu trả lời khái quát hơn so với câu hỏi mục tiêu. Hãy xem những câu hỏi mà tôi liệt kê trong cột bên trái ở bảng 1. Đó là những câu hỏi khó. Trước khi nghĩ ra câu trả lời hợp lý cho từng ấy câu hỏi, bạn đều phải trải qua giai đoạn xử lý những câu hỏi khó khác. Ý nghĩa của hạnh phúc là gì? Hệ thống chính trị sẽ phải phát triển theo phương hướng nào trong 6 tháng tới? Cần những chế tài cơ bản nào để ngăn các cuộc khủng hoảng tài chính khác? Điểm mạnh của các đối thủ cạnh tranh là gì? Cần phải tính tới những vấn đề môi trường hay các yếu tố nào khác? Đối mặt với những câu hỏi vĩ mô như vậy, rõ ràng là bất khả thi. nhưng bạn có thể bớt cầu toàn mà trả lời các câu hỏi dễ hơn đối với từng trường hợp. Đó là những phương án thay thế suy nghiệm một cách thận trọng, đôi khi cho kết quả rất hợp lý, nhưng đôi khi lại dẫn đến những lỗi sai nghiêm trọng. Câu hỏi mục tiêu: bạn sẵn sàng quyên góp bao nhiêu tiền để cứu những loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng? Câu hỏi suy nghiệm: tôi cảm thấy thế nào khi nghĩ đến những chú cá heo bị giết hại? Câu hỏi mục tiêu: gần đây bạn có hạnh phúc không? Câu hỏi suy nghiệm: tâm trạng hiện thời của tôi thế nào? Câu hỏi mục tiêu: hiện ngài tổng thống được người dân tín nhiệm thế nào? Câu hỏi suy nghiệm: tổng thống được tín nhiệm như thế nào trong 6 tháng tới? Câu hỏi mục tiêu là có nên có chế tài xử phạt những gã tư vấn tài chính hút máu của những người già cả không? Câu hỏi suy nghiệm: tôi cảm thấy tức giận thế nào khi nghĩ đến những kẻ lợi dụng tài chính của người khác? Câu hỏi mục tiêu: người phụ nữ này đang tranh cử tới vòng bỏ phiếu phổ thông, triển vọng chính trị của bà ta là gì? Câu hỏi suy nghiệm: người phụ nữ này có khả năng thắng cử ở các vòng tiếp theo không? Súng săn trí não khiến bạn dễ dàng tìm ra những câu trả lời nhanh cho những câu hỏi khó mà không bắt hệ thống 2 lười biếng của bạn phải làm việc quá căng thẳng. Những câu hỏi bên phải là bản sao được gợi ra từ các câu hỏi bên trái nhưng dễ trả lời hơn. Cảm xúc của bạn về cá heo hay những kẻ lừa gạt tài chính, tâm trạng hiện thời của bạn, ấn tượng của bạn về khả năng chính trị của một ứng cử viên hoặc vị thế hiện tại của Tổng thống là những thứ dễ xuất hiện trong tâm trí của bạn hơn. Mỗi khi vấp phải những câu hỏi phức tạp, những câu hỏi suy nghiệm cung cấp những câu trả lời ăn sẵn cho bạn. Vẫn thiếu một cái gì đó trong câu chuyện này. Các câu trả lời cần phải ăn khớp với câu hỏi gốc. Ví dụ, cảm xúc của tôi về những chú cá heo đang chết dần cần phải được thể hiện bằng tiền bạc. Một khả năng khác của hệ thống 1, mức độ phù hợp đã sẵn sàng để giải quyết vấn đề này. Hãy nhớ lại tất cả cảm xúc và mức độ sẵn sàng đóng góp tiền trong thang bậc phù hợp. Tôi có thể có ít hay nhiều cảm xúc về cá heo và sẽ phải đưa ra mức đóng góp nào đấy phù hợp với mức độ cảm xúc của tôi. Số tiền cụ thể xuất hiện trong đầu tôi chính là số tiền phù hợp. Có thể chỉ ra những phù hợp về tính chất tương tự trong tất cả các câu hỏi. Ví dụ, kỹ năng chính trị của một ứng cử viên có thể được xếp hạng từ thảm hại đến ấn tượng, và thang bậc dành cho sự thành công trên chính trường có thể xếp hạng từ thấp như bà ta sẽ thất bại ở vòng bỏ phiếu phổ thông đến cao như một ngày kia bà ta sẽ trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Hoạt động tự động của súng săn trí não và mức độ phù hợp thường tạo ra nhiều hơn một đáp án cho những câu hỏi dễ hơn so với câu hỏi mục tiêu. Trong một vài trường hợp, câu hỏi thay thế lóe lên và một câu trả lời suy nghiệm có thể được hệ thống 2 xác nhận. Tất nhiên, hệ thống 2 cũng có thể từ chối câu trả lời trực giác này hoặc điều chỉnh nó bằng cách đưa thêm những thông tin liên quan vào. Tuy nhiên, hệ thống 2 lười biếng thường chọn con đường ít tốn năng lượng nhất và chấp nhận một câu trả lời suy nghiệm mà không cần cân nhắc quá kỹ lưỡng. Xem thông tin ấy có đáng tin cậy hay không. Bạn tránh được cảm giác bị đông cứng, khỏi phải hao tâm tổn sức, và thậm chí bạn còn chẳng nhận ra là mình đang không trả lời cho câu hỏi được hỏi trước đó. Hơn nữa, bạn có thể không nhận ra câu hỏi mục tiêu là khó, bởi một câu trả lời trực giác cho câu hỏi đó đã nằm sẵn trong tâm trí của bạn rồi. Suy nghiệm 3 chiều. Hãy xem bức tranh về 3 người đàn ông và trả lời câu hỏi dưới đây. Như hình ảnh được in ở trên, có phải người bên phải lớn hơn người bên trái không? Câu trả lời hiển nhiên lập tức xuất hiện. Đúng, người bên phải lớn hơn. Tuy nhiên, nếu lấy một cái thước để đo, bạn sẽ nhận ra thực tế là cả ba người có kích cỡ y hệt nhau. Ấn tượng của bạn về tương quan giữa các hình ảnh đã bị một ảo ảnh chi phối mạnh mẽ. Điều này minh họa khá chính xác quá trình thay thế đã được nhắc ở trên. Đường ray xe lửa trong hình ở trên được vẽ theo luật xa gần và chúng có chiều sâu. Hệ thống giác quan của bạn tự động giải mã bức tranh trong không gian 3 chiều, không phải là hình ảnh in bẹt trên bề mặt của một tờ giấy phẳng. Trong không gian 3 chiều đó, người đàn ông bên phải rõ ràng đứng xa hơn và lớn hơn người đàn ông bên trái. Đối với hầu hết mọi người, ấn tượng về không gian 3 chiều là quá rõ ràng. Chỉ những người nghệ sĩ, trình diễn thị giác và nhiếp ảnh gia kỳ cựu mới có thể phát triển kỹ năng nhìn ra bức ảnh này đơn thuần là những vật thể trên giấy phẳng. Hầu hết những người còn lại xuất hiện sự thay thế. Ấn tượng về hình ảnh 3 chiều đã lấn át và làm nhòe đi sự đánh giá về hình ảnh 2 chiều. Ảo ảnh tạo ra bởi hình ảnh suy nghiệm 3 chiều. Ở đây tồn tại hiện tượng ảo ảnh thực sự, không phải câu hỏi bị hiểu sai. Bạn biết câu hỏi là vì kích cỡ của hình ảnh trong bức tranh khi được in trên giấy. Nếu bạn được hỏi, hãy ước lượng kích cỡ của bức ảnh trong tranh. Theo kinh nghiệm của bản thân, câu trả lời của bạn sẽ được tính theo đơn vị cm chứ không phải là mét. Bạn không băn khoăn về điều câu hỏi, nhưng bạn bị ảnh hưởng bởi câu trả lời cho câu hỏi đã không được hỏi. Ba người này cao bao nhiêu? Bước cơ bản trong suy nghiệm là sự thay thế. Hình ảnh 3 chiều thay vì hình ảnh 2 chiều đã xuất hiện một cách tự động. Bức tranh chứa những dấu hiệu để tạo nên một không gian 3 chiều. Những dấu hiệu này không liên quan đến nhiệm vụ chính. Ước lượng kích cỡ cho 3 hình ảnh trên giấy và đáng ra bạn phải lờ chúng đi. Nhưng bạn đã không làm được. Sai lệch liên quan đến suy nghiệm ở trường hợp này là trong tranh, các vật thể xuất hiện ở xa hơn, trông có vẻ lớn hơn. Như thí nghiệm này đã minh họa, một phán đoán dựa trên sự thay thế có thể bị sai lệch theo những cách có thể đoán được. Trong trường hợp này, nó diễn ra dưới tầng sâu của hệ thống tri giác mà đơn giản là bạn không thể làm gì khác được. Tâm trạng suy nghiệm và hạnh phúc. Một trong những ví dụ tuyệt vời nhất về sự thay thế là khảo sát của một số sinh viên Đức dưới đây. Trong đó, những thanh niên được hỏi phải trả lời 2 câu hỏi sau. Gần đây, bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Tháng trước, bạn hẹn hò bao nhiêu lần? Những người thực hiện nghiên cứu này quan tâm tới mối tương quan giữa 2 câu trả lời. Phải chăng những sinh viên hẹn hò nhiều hơn sẽ hạnh phúc hơn? Thật ngạc nhiên khi biết mối tương quan giữa các câu trả lời này là không. Rõ ràng, hẹn hò không phải là yếu tố đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của các sinh viên khi họ được hỏi về hạnh phúc. Một nhóm sinh viên khác cũng được hỏi 2 câu hỏi giống như trên, nhưng theo thứ tự ngược lại. Tháng trước, bạn hẹn hò bao nhiêu lần? Gần đây, bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Lần này, kết quả thu được lại hoàn toàn khác. Kết quả là mối tương quan giữa số lần hẹn hò và cảm giác hạnh phúc ở mức cao nhất có thể trong mối tương quan có thể có giữa những bước thước đo tâm lý. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Câu trả lời rất dễ hiểu và nó là một ví dụ điển hình cho sự thay thế. Hẹn hò rõ ràng không phải là một mối quan tâm số 1 trong cuộc sống của những sinh viên này. Trong khảo sát đầu tiên, hạnh phúc và hẹn hò không có liên quan gì đến nhau. Nhưng khi họ được yêu cầu nghĩ về đời sống tình cảm, chắc chắn họ đã có phản ứng tâm lý. Những sinh viên hẹn hò nhiều hơn được nhắc nhở về những khoảnh khắc vui trong cuộc sống của mình, trong khi những sinh viên ít hẹn hò hơn thì bị gợi nhớ về cảm giác cô đơn và bị chối bỏ. Cảm xúc ấy vẫn tồn tại trong đầu cho đến khi câu hỏi tiếp theo về hạnh phúc trong cuộc sống nói chung xuất hiện. Khía cạnh tâm lý được đề cập trong những khảo sát trên cũng tương tự như trong ảo giác về kích cỡ mà ta vừa gặp trong hình 9. Đánh giá về hạnh phúc trong thời gian gần đây không phải là một hành động thông thường và dễ dàng. Cần phải có thời gian tư duy mới có thể trả lời được câu hỏi này. Tuy nhiên, những sinh viên vừa được hỏi về đời sống tình cảm không cần phải nghĩ nhiều, bởi họ đã có sẵn trong đầu câu trả lời liên quan. Cảm giác hạnh phúc trong đời sống tình cảm của mình, họ đã thay thế câu hỏi bằng một câu hỏi khác mà họ đã có sẵn câu trả lời. Một lần nữa, con người lại hành động theo ảo giác. Chúng ta có thể hỏi, liệu những sinh viên này có khi nào băn khoăn không? Có thật họ nghĩ rằng hai câu hỏi, bao gồm câu được hỏi và câu hỏi mà họ đã trả lời, đồng nghĩa với nhau? Tất nhiên là không. Những sinh viên này không hề mất khả năng phân biệt, dù ngắn hạn, giữa hai khái niệm đời sống tình cảm và đời sống nói chung. Nếu được hỏi riêng rẽ về hai khái niệm, chắc chắn họ trả lời chúng khác nhau. Nhưng họ không được hỏi hai khái niệm đó có khác nhau hay không. Họ chỉ được hỏi xem gần đây có cảm thấy hạnh phúc hay không mà thôi. Và hệ thống 1 đã có sẵn câu trả lời. Hẹn hò không phải là trường hợp duy nhất. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra với câu hỏi về mối quan hệ của sinh viên với cha mẹ hoặc về tình hình tài chính. Chúng đều liên quan trực tiếp đến câu hỏi về hạnh phúc nói chung. Trong cả hai trường hợp, sự hài lòng trong một lĩnh vực riêng biệt chi phối đến cảm giác thỏa mãn chung. Bất cứ câu hỏi nào liên quan đến cảm xúc con người cũng tạo ra hiệu ứng tâm trạng tương tự. Y-C-F-T. Tâm trí của mỗi người đều bị che phủ bởi tâm trạng của họ khi được yêu cầu đánh giá về mức độ hạnh phúc của bản thân. Ảnh hưởng suy nghiệm. Sự lấn át của các kết luận ảnh hưởng đến các lập luận là điều dễ thấy nhất khi có các yếu tố cảm xúc chen vào. Nhà tâm lý học Paul Slovic đã đề xuất một tên gọi là ảnh hưởng suy nghiệm. Trong đó, con người sử dụng những thứ họ thích và những thứ họ không thích để xác định niềm tin của họ về thế giới xung quanh. Ưu tiên chính trị của bạn xác định những luận điểm mà bạn cảm thấy thuyết phục. Nếu bạn cảm thấy thích chính sách chăm sóc sức khỏe hiện thời, bạn sẽ tin rằng chính sách phúc lợi y tế là hợp lý và đầu tư chi phí chăm sóc sức khỏe hợp lý hơn là đầu tư chi phí cho các thứ khác. Nếu là người theo trường phái bảo thủ, có thể bạn sẽ nghĩ các quốc gia khác yếu thế và có xu hướng bảo vệ quyền lợi quốc gia của mình. Nếu bạn là người chuộng hòa bình, bạn có thể nghĩ các nước khác cũng mạnh và sẽ không dễ dàng gì để áp chế. Thái độ và xúc cảm của bạn với mọi vấn đề, từ thức ăn bị nhiễm độc, thực phẩm, năng lượng hạt nhân, hình xăm, xe gắn máy, tất cả đều ảnh hưởng tới quan điểm của bạn về lợi ích cũng như nguy cơ mà chúng có thể mang lại. Nếu bạn không thích bất cứ thứ gì trong số những thứ vừa kể trên, khả năng bạn tin rằng nguy cơ từ chúng cao hơn hẳn so với những lợi ích mà chúng mang lại. Dù các kết luận này đã có sẵn trong đầu của bạn, thì điều đó không có nghĩa là tâm trí bạn đã hoàn toàn đóng lại, không tiếp nhận thêm thông tin nữa và không có cách nào thay đổi ý kiến của mình. Niềm tin của bạn, thậm chí cả thái độ, xúc cảm của bạn đều có thể thay đổi, dù ít dù nhiều. Nhất là khi bạn nhận ra thực tế là nguy cơ từ một vấn đề bạn không thích hóa ra không lớn như bạn tưởng tượng. Tuy vậy, thông tin về những nguy cơ thấp hơn có thể cũng sẽ làm thay đổi góc nhìn của bạn về lợi ích theo hướng tốt hơn, ngay cả khi nó không nhắc nhở gì đến lợi ích mà bạn thu nhận được. Chúng ta thấy ở đây một khía cạnh mới trong nhân vật hệ thống 2. Cho đến giờ, hẳn như tôi đã mô tả hệ thống 2 hoàn toàn như một bộ máy phục tùng, dù ít hay nhiều, và có xu hướng đồng tình với hệ thống 1. Tôi cũng đã miêu tả hệ thống 2 như một bộ máy kìm kiếm trong bộ nhớ, chứa những tính toán phức tạp, sự so sánh, sự hoạch định và cả lựa chọn. Trong bài toán gậy và bóng, và trong rất nhiều ví dụ khác về mối quan hệ tương tác qua lại giữa hai hệ thống, có vẻ hầu như hệ thống 2 chịu trách nhiệm với khả năng phản biện lại những gì đề xuất từ hệ thống 1, chậm rãi xử lý mọi thứ và áp đặt những phân tích logic. Suy nghiệm là một trong những chức năng của hệ thống 2. Trong những hoàn cảnh nhất định, hệ thống 2 giống một nhà biện hộ cho xúc cảm của hệ thống 1. Hơn nữa là một nhà văn chỉ trích, và nó giống một nhà bảo lãnh hơn là một người áp đặt. Nó tìm kiếm những thông tin và lập luận ràng buộc chặt chẽ với những niềm tin có sẵn, chứ không phải tìm kiếm thông tin với mục đích kiểm tra. Chính hệ thống 1 năng động và liên kết làm nhiệm vụ gợi ý những giải pháp cho hệ thống 2 vốn lười biếng và ít đòi hỏi.